Xin kính chào Hội Thánh. Kính mời Hội Thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong sách Galati đoạn 3 từ câu 26 đến câu 29 và đoạn 4 từ câu 4 đến câu 7. Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả anh em thảy đều chịu phép bắt tên trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Gờ-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều là một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba, cha. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Xin Hội Thánh tiếp tục đứng, chúng ta nghe lời Chúa vâng anh.
Today I'll be reading from two passages, Galatians chapter 3 verse 26 to 29 and Galatians chapter 4 verse 4 to 7. For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. May the congregation please be seated.
Happy New Year.
Xin chúc mừng năm mới của bạn Jim.
You probably noticed that I speak English funny.
Quý bạn Jim có để ý là tôi nói tiếng Anh hơi buồn cười không?
Just wait till you hear how my Vietnamese sounds.
Để mời quý bạn Jim nghe rằng cái ngôn ngữ tiếng Việt của tôi nó nghe như thế nào.
My name is Thiện, and I want to bring you greetings from America.
Tên tôi là Thiện và tôi muốn gửi lời chào quý bạn chị em từ Hoa Kỳ.
This is my first time in Australia.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Úc.
But will not be my last time.
Nhưng mà sẽ không là phải là lần cuối cùng đâu.
So I'm enjoying my time here.
Cho nên tôi rất là thỏa vui với cái thời gian của tôi ở đây.
I was born in Vietnam.
Tôi sinh ra tại Việt Nam.
And my family left Vietnam in April 1975.
Và gia đình chúng tôi rời Việt Nam vào tháng 4 năm 1975.
About 10 days before the end of the war.
Và 10 ngày, vào khoảng 10 ngày trước khi chiến tranh kết thúc.
I guess my parents knew the right people and where to go, and we were one of the lucky ones to leave first.
Tôi nghĩ rằng bởi vì ba mẹ tôi biết những cái mối liên lạc, cho nên rồi họ biết sẽ đi đâu, cho nên rồi họ may mắn là đã được đến Hoa Kỳ vào giai đoạn đó.
In Vietnam, my mom worked for IBM, and my grandmother and aunt worked for the U.S. Intelligence as translators.
Ở Việt Nam thì
my mom worked for IBM.
Yeah. Mẹ tôi làm việc cho IBM và ba tôi.
No, my grandmother and my aunt.
Một trong người bà của tôi thì làm cho cơ quan tình báo của Hoa Kỳ.
And so we lived in California for pretty much my whole life.
Và tôi đã sống tại California gần như là trọn cuộc đời của tôi.
I come from a primarily Buddhist family.
Tôi sinh trưởng xuất phát từ một gia đình gần như là chính là Phật giáo.
And it was actually a very difficult time for me to find Christ.
Và rất là khó để tôi có thể biết và tìm cầu đến Chúa.
Immigration experience in America, at least for the first few years, was a very difficult experience.
Cái kinh nghiệm của tôi về cái việc di trú định cư tại Hoa Kỳ ở ít nhất là những năm đầu tiên rất là khó khăn.
I have four older brothers that got into a lot of trouble. We lived in a bad part of Los Angeles.
Tôi có ba bốn anh em trai và có rất là nhiều và bốn anh trai đó có rất là nhiều những cái rắc rối.
So gangs and drugs and jail.
Rồi là thuốc phiện, rồi là nghiện ngập, rồi là tù lao tù.
My parents had a very difficult relationship also.
Và ba mẹ tôi cũng có cái trục trặc trong cái mối quan hệ với nhau nữa.
So as a teenager, seeing all this, I felt very hopeless.
Và là một em thiếu niên vào thời đó, tôi nhìn tất cả những cái cảnh tượng đó, tôi thấy rất là tuyệt vọng.
And I knew that if I were to follow in the path that my brothers had paved, that my life would end up like theirs.
Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi cứ theo cái dấu chân của những người anh em của tôi đó, thì tôi sẽ cuối cùng cũng giống như họ thôi.
So even though I was technically Buddhist, as a teenager, I started going to church.
Do vậy, bởi vì trên nguyên tắc thì tôi là người Phật giáo, nhưng mà tôi bắt đầu từ tuổi thiếu niên, tôi đã bắt đầu đến hội thánh của Chúa.
Because I needed some hope.
Bởi vì tôi cần một cái nguồn trông cậy, một hy vọng nào đó.
I needed to find a different path.
Tôi cần phải tìm một cái lối thoát cho mình.
And I actually attended church for two whole years as a non-believer.
Và tôi đã đi nhà thờ và đến nhóm thờ phượng Chúa, nhưng mà là với một người không tin trong vòng 2 năm.
And when that time came, it all made sense and God came into my life and changed my life completely.
Nhưng mà đến thời kỳ của Chúa, đến thời hạn của Chúa, thì Chúa đã đến cuộc đời của tôi và thay đổi cuộc đời của tôi một cách trọn vẹn.
Since then I've went into the ministry. I've been a pastor for over 20 years.
Và từ đó thì tôi bắt đầu bước vào chức vụ và đã làm mục sư 20 năm rồi.
And I actually I'm a church planter. I've planted three churches.
Và thực ra tôi là người đi khai mở hội thánh của Chúa và tôi đã mở hai hội thánh.
Three.
Ba hội thánh.
Have helped our church and our networks have helped to start dozens of other churches.
Và qua hội thánh của chúng tôi thì qua cái mạng lưới của hội thánh chúng tôi thì chúng tôi đã giúp nhiều hội thánh khác để khai mở hội thánh.
But before about 6 years ago, I had never walked into a Vietnamese church before.
Nhưng mà thưa thật với bạn em, và cách đây khoảng 6 năm thì tôi chưa bao giờ bước vào một hội thánh người Việt.
In every church that I was a part of, I was the only Vietnamese Christian person there.
Và đối với tất cả trước cái năm 6 năm trước đó, từ 6 năm về trước để kể về trước đó thì thành viên duy nhất ở trong hội thánh của một những hội thánh mà tôi nhóm lại đó là tôi là người Việt Nam duy nhất.
So during that time, God put in my heart the idea of planting a new church for Vietnamese people, specifically the second generation.
Trong cái thời gian đó thì Chúa đã để trong lòng tôi một cái suy nghĩ, một cái khải tượng là sẽ khai mở hội thánh cho người Việt nhưng mà cho cái thế hệ thứ hai.
So we started work and we started partnering with a church in Orange County, California, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.
Yeah. Và chúng tôi đã bắt đầu cộng tác với Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.
You may know the pastor, he was here a couple of years ago, Mục sư Đoàn Hưng Linh.
Và tôi nghĩ rằng quý mà cho em biết mục sư quản nhiệm hội thánh đó, mục sư đó đã đến đây vài năm trước đây, đó là mục sư Đoàn Hưng Linh.
He's the brother of mục sư Đoàn Hưng Khôi.
Đó là người anh của anh em của mục sư Đoàn Hưng Khôi.
And my name is Đoàn Hưng Thiện.
Và đây là mục sư Đoàn Hưng Thiện, tên tôi là mục sư Đoàn Hưng Thiện.
Everyone thinks we're related, but I just met them.
Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi có liên hệ gì đó với nhau, nhưng mà thực ra không có.
But his church in California, we prayed together and we were united that this was something that God was calling us to do together, to plant new churches for the second generation.
Và qua cái sự hội tác với hội thánh của mục sư Đoàn Hưng Linh đó thì chúng tôi đã cầu nguyện với nhau và chúng tôi được Chúa kêu gọi khải thị rằng sẽ mở hội thánh người Việt nhưng mà cho thế hệ thứ hai.
So in partnership, we with Hội Thánh Thanh Lễ, we planted the very first mother daughter church for second generation in America.
Và chúng tôi đã cộng tác với Hội Thánh Thanh Lễ đó để rồi mở một hội thánh gọi là hội thánh chị em, hội thánh con gái của Hội Thánh Thanh Lễ.
And our prayer was that in the experience that God will bless the birth of this new church, but also bless the mother church.
Tôi hy vọng là tôi tin rằng qua cái sự cộng tác của chúng tôi thì không phải chỉ là sinh ra một hội thánh mới, một thánh con gái, nhưng mà cũng sẽ là đem lại ơn phước cho thánh mẹ nữa.
We knew that if it was a bad experience for the mother church, that they would never plant a church again. We knew that if the church planting experience was negative for the mother church, they would never plant a church again.
Mà chúng tôi biết rằng nếu như mà có những cái sự tiêu cực này xảy ra đó, thì cái hội thánh mẹ đó sẽ không bao giờ dám mở hội thánh mới nữa.
Because for most people, when they think about church planting, and I know this to be true here too, when they think about church planting, they think about a negative thing. It's a negative story. It's a church split. It's arguments, and it's not a good thing.
Bởi vì chúng tôi biết rằng đối với nhiều người đó khi họ nghĩ đến cái chuyện việc mở hội thánh mới, thì họ nghĩ đến bao nhiêu là điều tiêu cực bởi vì những xung đột, những sự chia rẽ trong hội thánh mà có hội thánh mới.
But we believe that if we did it prayerfully and did it intentionally with working together, that God would be honored and the mother would be blessed as in the process of starting this new church.
Nhưng mà chúng tôi tin rằng nếu mà chúng tôi cộng tác với nhau và làm việc với nhau trong ý trong cái ý muốn của Chúa như vậy thì cái chúng tôi sẽ không có những sự tiêu cực nào và ngược lại việc mở hội thánh mới sẽ là nguồn ơn phước cho hội thánh mẹ.
So even though the church was very nervous about planting, they were afraid that they were going to lose all their English speaking young people.
Do vậy, dù rằng hội thánh mẹ rất là hồi hộp, không biết là mở ra hội thánh mới thì có phải là những người nói tiếng Anh trong hội thánh mẹ đó sẽ đi ra không, không còn ở trong đó nữa không?
But we did it in such a way that God really blessed both churches.
Nhưng mà chúng tôi đã làm việc một cách làm thế nào đó để rồi Chúa ban ơn cho cả hội thánh mẹ lẫn con.
So the church at the time of planting, they were 37 years old.
Và hồi tại cái thời điểm mà chúng tôi mở hội thánh mẹ đó thì hội thánh mẹ đó là 37 tuổi.
And they never owned a building. They've been saving up to buy a building for all those years.
Và hội thánh mẹ lúc đó thì chưa có bao giờ mà có một sở hữu một hội thánh, một cái ngôi đền thờ cho riêng mình.
And in the year that they planted, the daughter church was born, God blessed them.
Nhưng mà trong cái năm mà họ mở hội thánh con đó, đó thì Chúa bắt đầu ban ơn cho họ.
And God gave them a building for themselves in the same year that God they sent people to start this new church.
Và Chúa đã cho họ có thể xây dựng một ngôi sở hữu một ngôi đền thờ mới trong cái cùng một lúc mà họ mở một hội thánh con.
And they were afraid of losing their English speakers.
Họ cũng lo ngại rằng sẽ mất đi một số những người mục sư, những diễn giả nói tiếng Anh của họ.
They were afraid of losing all their young people.
Và cũng sợ mất đi các em trẻ.
But 5 years later, their English ministry has grown not double but triple the size it was.
Nhưng mà 5 năm sau thì cái thành phần trẻ các em, những người em nói tiếng Anh trong hội thánh không phải chỉ phát triển gấp đôi nhưng mà gấp 3 lần.
And God has blessed them. And I spoke at that church on Christmas Day last week.
Và Chúa đã ban ơn cho họ vào trong cái ngày Giáng sinh vừa rồi.
And I announced that they are going to be a grandmother church.
Và chúng tôi đã thông báo rằng sẽ có một hội thánh cháu.
So they're very happy about that, and our vision is to plant churches together and encourage the churches in our community to plant churches to reach the young people.
Do vậy chúng tôi rất là cảm thấy rất là được ơn Chúa, được ơn phước của Chúa, và chúng tôi có khải thị rằng sẽ khích lệ những hội thánh trong vùng đó để họ bắt đầu khai mở hội thánh mới.
One of the reasons why they did not lose their young people is that our church plant is intentionally targeting non-Christian Vietnamese second generation.
Một trong những cái lý do mà các cái hội thánh mẹ đó không mất đi thành phần trẻ nói tiếng Anh của mình là bởi vì chúng tôi cố tình rằng chỉ thu hút những người nào không tin Chúa, những các em trẻ nào mà không tin Chúa mà thôi.
So 60 to 70% of our new church are made up of people who are like me, Buddhist, Catholic, unbelievers.
Do vậy mà chính 60-70% của thành phần trẻ trong hội thánh, trong hội thánh của Chúa đó là những người như giống như tôi vậy, là những người có gốc nguyên gốc là từ Phật giáo, Công giáo, và là những người không tin Chúa.
So what our hope is that this this story can change some of the opinions of what to do about the second generation.
Do vậy mà chúng tôi hy vọng rằng cầu nguyện rằng để rồi qua cái việc này thì Chúa sẽ cho chúng ta thấy có suy nghĩ khác về cái việc mà đối với cái thế hệ trẻ, thế hệ thứ hai của chúng ta.
I've had a good time getting to know some of your young people at the conference.
Tôi đã có rất thời gian rất là tốt để rồi có cái trò chuyện cũng như biết một số những cái em trẻ tại cái đại hội vừa rồi.
And I just wanted to say that your young people, God has a mission and an anointing upon their lives.
Tôi có thể thưa với các bạn chị em rằng đối với các thế hệ trẻ thì Chúa ban ơn cho các thế hệ trẻ của các viên bàn chị em cũng như là sức dầu cho thế hệ đó.
And I believe that God has a special anointing and a purpose for your church here.
Và chúng tôi cũng tin rằng Chúa có một cái sự sức dầu đặc biệt cũng như một cái sự mục đích đặc biệt cho hội thánh của Chúa tại đây.
So I just wanted to I commit to praying for God to continue to bless your church because I believe that you will be an example and a model for many other churches in this community.
Và tôi hứa nguyện rằng tôi sẽ cầu nguyện cho quý bạn cho em để rồi quý bạn sẽ tiếp tục trở thành một cái khuôn mẫu cho những hội thánh trong những vùng lân cận.
Earlier I said that I was a convert to Christ from a different religion.
Trước đây lúc nãy tôi có nói thưa quý bạn cho em tôi là một người đến với con của Chúa, trở thành con của Chúa từ một cái tôn giáo khác.
Just curious, how many of you, by a show of hands, how many of you were converts from a different religion?
Yeah.
So there's a good number of that. Do you remember why you started following Jesus? For many of us, if you grew up in the church, the reason why you had no choice not to follow Jesus, right?
Đối với quân bàn chị em mà lớn lên từ trẻ trong hội thánh của Chúa thì quân bàn chị em không có sự lựa chọn nào bắt buộc là phải đi theo.
But for those of us who are converts, there was a moment of choice, and many of us had a price to pay for that choice.
Và đối với quân bàn chị em, chúng tôi là những người bắt đầu tin Chúa từ những cái tôn giáo khác nhau thì khiến tôi quyết định tin Chúa thì chúng tôi phải trả một cái giá nào đó.
I remember when I recently baptized one of the younger people in our church several months ago.
Cách đây vài tháng thì tôi đã làm báp têm cho một em trẻ trong hội thánh của Chúa.
And I think he was about 12 or 13 years old.
Người đó lúc đó là khoảng 12, 13 tuổi.
And I asked him, I said, why do you want to get baptized?
Tôi hỏi quý cái em đó là vì sao quý em muốn làm phép báp têm?
And he said very passionately, I do not want to go to hell. He said passionately, I don't want to go to hell.
Và với cả niềm với tất cả những cái sự đam mê của mình và với cả rất là nhiệt tình là em nói rằng con không muốn vào địa ngục.
But to be honest, that was not the reason why I started following Christ.
Nhưng mà thưa quý bạn chị em, thưa thật với quý bạn chị em, đó là không phải là lý do mà tôi bắt đầu đi theo Chúa Giêsu.
Because I was young, I did not think about death.
Bởi vì lúc đó tôi còn trẻ, tôi không có nghĩ đến sự chết chút nào cả.
In comparison to my older brothers who were selling drugs, I thought I was a pretty good person.
So với cái người anh em, những người anh em tôi mà nghiện ngập mà lao tù đó thì tôi vẫn là người tốt chứ.
So I didn't think about sin, I didn't think about death, so hell was not something that came into my mind.
Bởi vì tôi không nghĩ đến tội lỗi, tôi không nghĩ đến sự chết, nhưng mà như vậy cái khái niệm về địa ngục không có đến bao giờ đến trong trí của tôi cả.
For me, the most appealing thing about Christianity was the idea of family.
Đối với tôi đó, cái khái niệm đánh động vào tấm lòng của tôi về Cơ Đốc giáo đó là cái khái niệm về gia đình.
I wanted to be a part of a family because my family was broken.
Tôi muốn là một thành viên, một bộ phận của một gia đình bởi vì gia đình của tôi là một gia đình tan vỡ.
My parents separated and they split up.
Cha mẹ tôi đã phải ly thân với nhau.
And I deeply wanted to be a part of a family.
và tôi rất thực thành thành thực thành thực đấy tặng đó lòng của mình tôi muốn trở thành một thành viên của một gia đình.
And I'm the youngest, I'm the baby in my family.
Và tôi là người trẻ nhất.
So my brothers are, you know, they're 10 years older than me.
Những anh trai của tôi thì là cách tôi 10 tuổi.
So they were mostly grown when my parents divorced.
Và quý anh trai tôi lớn lên trong cái giai đoạn mà ba mẹ tôi đã ly dị nhau.
So they did not when they split up and they left, they assumed, oh, all the boys are old, they could take care of themselves.
Khi mà họ ba mẹ tôi chia tay nhau và ly dị nhau, họ nghĩ rằng bởi vì anh trai tôi đã lớn rồi cho nên họ có thể đứng vững, tự đứng trên chính mình.
Yeah. But they forgot I was 10 years younger, I was only 13.
Nhưng mà họ quên rằng tôi lúc đó nhỏ hơn anh trai của tôi 10 tuổi, lúc đó tôi có 13 tuổi thôi.
So since that age, I pretty much raised myself.
Và có thể nói rằng kể từ đó 13 tuổi tôi đã tự nuôi chính mình.
And I desperately wanted to be a part of a family.
Do vậy mà tôi thành thực mà muốn trở thành một thành viên trong một gia đình.
So that's why I started going to church.
Đó là lý do sao mà tôi bắt đầu đến hội thánh của Chúa.
And when I heard this gospel message about that God is a Father in heaven who loves you, it touched me.
Do vậy mà khi tôi bắt đầu nghe sứ điệp của Chúa nói rằng Chúa chúng ta là người cha trên thiên đàng, là người cha yêu thương mỗi chúng ta, tôi bắt đầu cái sứ điệp đó đánh động lên tâm lòng của tôi.
Even though I did not believe the Bible to be true, I really wanted to believe it.
Lúc đó tôi không tin rằng Kinh Thánh là sự thật, là chân lý, nhưng mà tôi bắt đầu muốn trở thành một cái thành viên trong một gia đình của Hội Thánh Chúa.
He said that no matter who you are, you have a Father who loves you and accepts you, who wants to take care of you.
Lời Chúa nói rằng dù là bạn là ai, dù quý bạn chị em là ai, thì Chúa vẫn yêu thương quý bạn chị em và Chúa muốn sẵn sàng muốn ban ơn cho quý bạn chị em.
Your father is not angry with you; he welcomes you.
Người cha đó không có giận dỗi với chúng ta và người cha đó lúc nào cũng chào đón chúng ta.
He's not far away; he has not abandoned you.
Người cha đó không rời bỏ chúng ta, người cha đó không xa chúng ta.
He has a wonderful plan for your life and a purpose for you.
Người đó có một cái chương trình, một cái hoạch định cũng như một cái kế hoạch cho cuộc đời chúng ta.
And for me, this concept of that I have a God that loves me and wants a relationship with me was difficult to understand.
Và đối với tôi đó thì để nói rằng có một người cha trên trời đó, một người đó yêu thương tôi, chăm sóc tôi, cái khái niệm đó rất là khó để tôi có thể hiểu được.
Because if my human father does not want a relationship with me, how can the God of heaven want a relationship with me?
Bởi vì cái người cha thuộc thể của tôi trên đất này không muốn có một mối liên hệ với tôi, thì làm sao một người cha trên trời nào đó có thể muốn có một mối quan hệ với tôi được?
But when I understood this concept, it changed my life and I embraced it with my whole heart.
Nhưng mà khi tôi bắt đầu hiểu được cái khái niệm đó, thì tôi cái khái niệm đó đã thay đổi cuộc đời của tôi và tôi đã ôm ấp khái niệm đó với cả cuộc đời mình.
I heard a famous pastor in America talk about counseling people who come to the church with problems.
Tôi đã nghe một vị mục sư nổi tiếng ở Hoa Kỳ nói về cái khái niệm là làm sao để chăm sóc những người mới đến hội thánh của Chúa mà những người đó có những cái khó khăn, những cái nan đề trong cái cuộc sống của mình.
So they come with questions because they're struggling in their faith.
Họ đến với Chúa nhưng mà họ có những cái nan đề, những cái phấn đấu riêng trong cái việc đi theo Chúa.
And he usually starts with the same diagnostic questions. He just starts asking the same questions to get to the root of their problems.
Và ông đã đặt ra một số những câu hỏi để làm thế nào để có thể biết được cái căn nguyên của cái nan đề.
So after the person explains their tragic circumstances, he asks them several questions.
Sau khi cái người mới đến với Chúa đó bắt đầu nói về những cái nan đề của mình, thì ông bắt đầu đặt những câu hỏi.
These are questions I would like you to ask yourself.
Và tôi muốn quý bạn chị em cũng tự đặt cho mình những câu hỏi như thế này.
So today, right this very second, are you a Christian?
Ông hỏi rằng tại cái thời điểm, tại cái giây phút này đó, anh chị có phải là người con của Chúa hay không?
Are you a child of God?
Quý bạn chị em có phải là con của Chúa hay không?
Is God right now, this very second, is God pleased with you?
Vào cái thời điểm, vào cái giây phút này, Đức Chúa Trời có hài lòng với quý bạn chị em hay không?
The pastor went on to say, he says, most people answer those questions the wrong way.
Và vì một số đã khám phá ra rằng hầu hết mọi người, một số người đó đã trả lời câu hỏi đó một cách sai trật.
They said most people would answer, well, I would like to be
đa phần những người đó nói rằng tôi muốn như vậy.
I'm trying very hard for God to be pleased with me.
Tôi đã cố gắng rất là nhiều để rồi Chúa có thể vui lòng với tôi.
And he goes on, he says that if they answer that way, it shows that they do not understand that God is their father.
Nếu mà và ông có hiểu ra phán ra rằng nếu mà họ trả lời như vậy thì họ đã hiểu sai, họ không hiểu rằng Chúa là cha của họ.
If that's how you answer, then you do not understand what it means at all to be a child of God.
Nếu mà quý mạnh chị em trả lời như vậy thì quý mạnh chị em không thực ra không hiểu làm thế nào là Chúa là cha của mình.
Because you cannot try to be a child, you either are or you are not.
Bởi vì quý mạnh chị em không thể nào cố gắng tự mình để có thể trở thành một người con của Chúa được.
We think somehow that our acceptance by God has to do with our performance.
Bằng cách này bằng cách khác vào đó quý chúng ta thường nghĩ chúng ta có thể nghĩ rằng mình có thể làm gì đó để rồi được Chúa chấp nhận mình.
But does that mean if you stop performing that you are no longer a child?
Không phải là quý bà chị em nếu mà mình làm gì đó không tốt thì rồi Chúa không phải là người cha của chúng ta nữa không?
So one of the familiar stories, my favorite story in the Bible is the story of the prodigal son.
Và một trong những cái một câu chuyện mà tôi rất là yêu thích trong Kinh Thánh đó là câu chuyện về đứa con trai hoang đàng.
We're not going to read it, but I'll refer to it, and I'm sure that most of you are familiar with that story.
Tôi không sẽ không đọc câu chuyện đó bây giờ, nhưng mà tôi sẽ kể câu chuyện, nhắc lại câu chuyện đó và quý bạn xem. Tôi tin rằng quý bạn xem đa phần đều biết quen thuộc với câu chuyện đó.
Most people, when they talk about that story, when they teach it, they focus on the repentance of the lost son.
Đa phần quý mà những mục sư, những người giảng lời Chúa khi giảng về câu chuyện đó thì họ trọng tâm của họ là đặt vào cái sự ăn năn của người con.
So they say, you need to come to your senses, you need to repent, you need to run back to your father.
Do vậy họ giảng, họ nói rằng người quý mà cho em phải tỉnh ngộ rồi ăn năn rồi quay trở về với người cha.
But I want you to just think about not the repentance of the son, but the response and the forgiveness of the father.
Nhưng mà tôi muốn các bạn cho em bắt đầu tập trung không phải vào cái sự ăn năn, cái tỉnh ngộ của đứa con đó, nhưng mà vào cái sự đáp ứng cũng như cái sự tha thứ của người cha.
So when the son was away in a far land, he grew hungry, and while he was feeding the pigs, he came to a realization.
Và khi đứa con đã xa nhà rồi rơi vào cảnh túng quẫn đói khát và bắt đầu tỉnh ngộ và nhớ đến người cha.
He said, "My father's servants eat 3 times a day, and I'm here starving."
Người con đó nó nhớ lại rằng ở nhà cha mình thì đứa đại tớ ban ngày cả những đứa đại tớ cũng được ăn 3 ngày nhưng mà hiện bây giờ đây mình đang đói.
So he said to himself, "I need to go home to my father."
Do vậy mà người đó đã tự nhủ với mình rằng mình phải trở về với cha mình.
And I'm going to ask him for a job.
Và mình sẽ trở về và hỏi xin mình được làm việc giúp việc cho cha mình.
So he planned in his head what to say to his father.
Trong trí của mình thì người đó đã dự định sẽ nói những lời đó.
So he wanted to say, "Father, I am sorry, but I am no longer worthy to be called your son."
Và cái người đó đã tự nhủ mình nói với cha mình rằng, "Thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha, con không xứng đáng gọi cha là cha của con nữa."
Can I work for you? Can I be your servant? Can I be a helper in your farm?
Con có thể làm cho cha, con có thể làm một người làm công cho cha, con có thể làm công việc đồng áng cho cha được không?
And do you remember the reaction of the father?
Chúng ta có nhớ cái phản ứng của người cha như thế nào không, quý mạnh chị em?
And he said he did not listen to what the son was saying.
Người cha đã không nghe những gì đứa con nói.
He ran up and he hugged and embraced, and he says he hugged and he kissed his neck.
Người cha đó đã chạy đến và ôm con và hôn vào cổ nó.
And he shouted out to his servants and he says, "Get a ring, put it on his finger. Get a robe, put it on him. His feet are, he doesn't have sandals on his feet. Get sandals on his feet."
Yeah. Và người cha đó đã gọi lớn lên nữa, những người đã tới của mình, hãy ra lấy áo tròn cho nó, hãy trao nhẫn cho nó và hãy mang giày cho nó.
And the son began to say, "Father, I'm so sorry. I'm no longer worthy to be called your son. Please give me a job."
Và người con thì nói rằng, "Chưa cha, con đã phạm với tội với trời với cha. Con đã không xứng đáng là con của cha nữa. Xin Chúa cha có không làm việc cho cha."
And the father looked at him and says, "What do your mistakes have to do with anything about being my son?"
Và người cha đó nói rằng, "Con hiểu thế nào về cái việc mà trở thành con của cha.
Your mistakes, does that stop? Does that somehow stop you from being my son?
Cái những cái lỗi lầm của con bằng cách này bằng cách khác, con nghĩ rằng nó là nghĩ rằng nó không là để rồi con không là phải là con của cha nữa phải không? Con nghĩ như vậy phải không?
He said, get a ring and put it on his finger.
Và ông nói rằng hãy trao đeo nhẫn cho nó.
Back then, the ring was a very special symbolic thing.
Vào thời đó thì cái nhẫn nó có một cái biểu trưng đặc biệt.
It wasn't just any type of ring.
Không phải là chiếc nhẫn bình thường đâu, thưa quý bà chị em.
It was called a signet ring. A signet ring. Just say signet.
Yeah. Một chiếc nhẫn biểu hiện cho một điều gì đó.
It had the family emblem on top of this ring.
Và chiếc nhẫn thì nó có cái biểu hiện của gia đình, của gia tộc.
Anybody who wore this ring had the rights of the whole family.
Và cái người nào đó mà đeo cái nhẫn đó thì có một cái quyền hạn đối với gia đình đó.
If he wanted to go buy and sell in the name of the father, he would take this ring and he would sign his contract by putting his ring on the paper.
Và chiếc nhẫn đó nếu mà người đã mua bán cái gì đó thì dùng chiếc nhẫn đó làm giống như một con dấu trên một cái tờ hợp đồng nào đó, khế ước nào đó.
Basically, the father gave him the power of attorney for his whole estate.
Yeah. Nó tóm lại đó là cái chiếc nhẫn đó người cha đã trao cho người con cái quyền ủy nhiệm đối với những cái quyền hạn mà ông có trong gia đình.
And at this point, the son did not do anything to deserve that.
Và vào thời điểm đó thì người con không có làm một điều gì để xứng đáng nhận được cái quyền hạn đó.
He had no opportunity to make up for his failure.
Và ông không có một cái cơ hội nào để chuộc lại những lầm lỗi của mình.
The father shouted out to his servants, bring the special, the fatted calf and kill it. We're going to have a barbecue.
Và người cha đã la lớn lên với các những người đại tớ của mình là hãy giết bò con mập và làm tiệc vui mừng.
While his older brother was in the field and he heard the sounds of, and the Bible says he heard dancing, the sounds of dancing.
Người cha đi làm đồng trở về thì nghe tiếng nhạc, tiếng reo mừng. À người con, người anh, xin lỗi, người anh trai đi làm về thì nghe những cái tiếng nhạc vui mừng, tiệc ăn mừng như vậy.
If he's not saying the right thing, correct him. That must have been a party. That must have been some type of party, right?
Yeah, cái tiếng đó, những cái sự đó phải là một phần của một dấu hiệu của một cái buổi tiệc nào đó.
It said that he did not hear the music or the singing.
Người đó nghe tiếng nhạc và tiếng
He did not. He did not hear the music or the singing.
Người đó không nghe tiếng nhạc hoặc là cái tiếng reo mừng.
He heard dancing.
Người đó nghe tiếng nhảy múa.
They didn't have wooden dance floors. They were dancing on the ground.
Họ không phải có một cái sàn nhảy nhưng mà họ nhảy trên sàn, trên cái nền.
So what type of dancing is so loud that someone in the field can hear you dancing?
Như vậy chúng ta suy nghĩ thử xem cái loại nhảy nào mà không có thể là người khác ở từ xa có thể nghe cái tiếng nhảy thình thịch đó.
That's a party I want to be invited to.
Và đó là cái bữa tiệc mà tôi muốn một tham gia vào.
So when the older brother heard that, he was angry when he found out that this party was for his younger brother who offended the family.
Và cái người anh khi nghe những cái điều đó thì bắt đầu giận bởi vì cái bữa tiệc đó là dành cho một đứa em mà đã bỏ nhà ra đi.
The father went to the older brother and begged for him to come into the party.
Và cái người cha đó phải đến với người anh trai và thuyết phục người anh trai để tham gia vào.
He says, "No, I'm not going to come in to have this party because I do not want to celebrate this party. I do not want to participate in your party."
Và cái người anh trai đã nói rằng tôi không muốn, con không muốn vào tham gia vào cái buổi tiệc.
The father asked him why don't you want to come in? We got barbecue, we got dancing. Come in and celebrate.
Và người cha đã nói rằng là tại sao con không muốn tham gia vào buổi tiệc này? Hãy vui mừng.
The older brother said this. He said, "Father, I have been slaving for you these many years."
Và người con đã nói rằng, thưa cha, con đã làm công cho cha bao nhiêu năm qua.
Slaving.
Làm nô lệ cho cha.
And you don't even give me a young goat to celebrate with my friends. But when this, not my brother, this son of yours comes home, you kill the fattened calf.
Nhưng mà cha chưa bao giờ giết một con dê
cho con dê.
Dạ, cho con một con dê để mà để làm thịt cho con, nhưng mà bây giờ đứa em của con trở về thì cha là giết bò mập để làm thịt ăn mừng cho nó.
And the father said, "Who told you you were a slave?"
Và người cha hỏi rằng ai bảo con rằng con là một đứa nô lệ?
All that I have is yours.
Tất cả những gì cha có là của con.
You have a ring on your finger too.
Con cũng có chiếc nhẫn trên cái ngón tay của mình vậy.
The farm has your name on it.
Cái nông trại này có cái tên của con trong đó.
That goat belongs to you.
Và cái con dê đó cũng thuộc về con.
Why do you think that you're a slave when you're a son?
Tại sao con nghĩ rằng con là một nô lệ trong khi con là một đứa con trai?
So we see that for many of us, we have a skewed picture of our relationship with our father.
Để rồi tất cả chúng ta có một cái hình ảnh nào đó rằng chúng ta là con của cha chúng ta.
We think there's a lot of things we have to do to earn the right to be called his son.
Chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải làm rất là nhiều điều để rồi chúng ta có được cái quyền hạn để trở nên con của Đức Chúa Trời.
Today I just want to share with you a few blessings of what it means to be a child of God.
Tôi muốn thưa quý bạn và em một số những cái ơn phước mà chúng ta có khi chúng ta là một người con của Chúa.
Several months ago I went to Vietnam and I tried to teach on this idea.
Và cách đây một ít tháng thì tôi có đến Việt Nam và tôi đã cố gắng để dạy trình bày cho quý bạn và em ở đó về cái khái niệm này.
And I tried to teach on the concept of adoption.
Và tôi đã dạy cho quý bạn chị em đó chia sẻ với bạn chị em đó về khái niệm về việc làm con nuôi.
But sometime in the Vietnamese culture, they did not understand the concept of adoption.
Và đôi khi trong cái quan niệm, trong cái truyền thống của người Việt thì chúng ta không có hiểu rõ về khái niệm việc làm con nuôi.
So in America, my brother and sister-in-law they have this ministry of foster care, caring for children.
Ở Mỹ thì những người anh rể của tôi đó, anh cũng như chị dâu gì đó, nói chung tóm lại như vậy thì họ là có những cái mục vụ để rồi giúp cho việc làm nhận con nuôi.
So my brother-in-law, sister-in-law, they're medical professionals and they take care of foster children or needy children that get dropped off at the hospital that no one wants and that has medical issues.
Và những anh chị đó của tôi là những người làm trong nghề y khoa cho nên họ giúp chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi tại những bệnh viện.
And they actually have, like my niece, her name is Mary. Her name is Mary.
Và người cháu của tôi thì tên là Mandy.
Mary.
Mary.
They've had Mary since she was 4 days old.
Và họ đã nuôi Mary đó khi mà còn lúc có 4 tuổi thôi.
Her mother was a drug user and she had HIV in her bloodstream.
Cái người mẹ của em bé Mary đó thì đã nghiện ngập và đã có bị nhiễm HIV.
So they don't put high risk situations like that in orphanages. They need medical experts to be able to care for them. So my brother-in-law and sister-in-law are in the medical field, so they can do this.
Đối với những em trẻ như vậy thì họ không để cho, bởi vì có cái khả năng lây nhiễm cho nên họ không có để cho những em bé đó sống ở trong những viện mồ côi mà phải có những cái chuyên gia y tế đặc biệt để rồi chăm sóc cho các em đó.
So when Mary was about 3 years old, they petitioned to adopt her permanently into her family.
Và khi em đó vào 3 tuổi thì bắt đầu đã chính thức được nhận vào làm con nuôi trong gia đình.
Yeah, in America, before you officially adopt a child into your family, that child, the guardian is the state of California.
Và ở Mỹ đó, trước khi được nhận chính thức nhận làm con nuôi đó thì cái người cha mẹ hay là cái người chính thức sở hữu cái đứa con nuôi đó là cái chính phủ California.
And I remember the ceremony in which it took to finalize the adoption.
Và tôi nhớ đến cái ngày lễ mà chính thức nhận anh chị tôi chính thức nhận đứa bé đó làm con nuôi.
It took about 3 years to deal with the paperwork with the state.
Và đã mất khoảng 3 năm để rồi làm giấy, làm tờ, làm các thủ tục để rồi cuối cùng mới có thể chính thức làm con nuôi.
Our whole family showed up at the courthouse with balloons and flowers.
Và cả gia đình chúng tôi đã đến cái nghi lễ đó trong cái tòa án của tiểu bang và đem theo bong bóng để vui mừng.
And I was expecting I was expecting a very formal ceremony.
Tôi đang trông đợi một cái lễ rất là trang trọng, rất là chính thức trang trọng.
And the whole ceremony took about 37 seconds.
Nhưng mà cả cái buổi lễ chỉ có kéo dài chỉ có 37 giây mà thôi.
The judge said, "Okay, next."
Cái vị quan tòa chỉ nói là vậy, xong. Xin mọi người khác.
And it felt like nothing happened.
Dường như không có điều gì xảy ra cả.
I asked my wife, "Is this it?"
Tôi hỏi người bà xã tôi rằng.
It felt like nothing changed.
Vậy là xong đó hả? Không có gì, dường như không có gì xảy ra cả, không có gì thay đổi cả.
But for Mary, everything changed.
Nhưng mà đối với em bé Mary đó, tất cả mọi sự đều đã.
Because no matter what would happen from this point on, the government could not come and take her away.
Bởi vì kể từ sau đó bất cứ điều gì có thể xảy ra thì chính phủ không thể nào lấy lại em bé đó.
And they went in America. We use this term. We say, you know, you may be a foster family, but adoption gives you a forever family.
Trước khi được chính thức nhận làm con nuôi đó thì họ có cái khái niệm rằng cái người mà nuôi em bé đó là gia đình nuôi, ba thì là gia đình nuôi dưỡng thôi. Nhưng mà sau khi chính thức trở thành con nuôi thì sẽ trở thành ba mẹ nuôi.
In Vietnam, I think that the hard concept is that when you adopted children or con nuôi, no matter who you are, will not get the same rights as blood children.
Ở Việt Nam thì theo quan niệm thì họ nghĩ rằng dù rằng cái người mà ba mẹ nuôi đó có là ai đi nữa thì cái quyền làm con nuôi đó không được bằng quyền làm cha mẹ đẻ.
I didn't understand this because when I told the Vietnamese people God has adopted you as His child, they didn't understand what that really meant.
Khi mà tôi nói với người tín hữu Việt Nam rằng Đức Chúa Trời đã nhận quyền bàn cho em làm con nuôi thì họ không thể nào hiểu trọn được cái ý nghĩa của cái con nuôi đó.
They assume that means He loves me but not very much.
Họ cứ cho là Chúa yêu thương mình nhưng mà cũng không có yêu thương nhiều lắm.
So in the passage that was read earlier, there's four. It teaches us four blessings that come from being adopted as a child of God.
Qua cái đoạn kinh thánh mà chúng ta mới đọc sáng hôm nay đó thì có bốn cái phước hạnh của một người nhận làm con nuôi.
Let me read a portion of it again, chapter 3, verse 26 through 29. It says, "For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. As many of you were baptized into Christ and have put on Christ, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male or female, for all are one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs to the promise."
Tôi xin được đọc lại đoạn kinh thánh từ Galati đoạn 3 từ câu 26 đến câu 29. Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con của Đức Chúa Trời. Và anh em thảy đều chịu bắt tem trong đấng Christ, đều mặc lấy đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Juda hoặc người Greek, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều là một. Là nếu anh em thuộc về đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.
Chapter 4 verse 4 through 7 it says, "But when the fullness of time had come, God sent forth his son born of a woman, born under the law to redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the spirit of his son into your hearts crying, Abba, Father, for you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God."
Chúng ta cũng đọc ở trong Galati đoạn 4 từ câu 4 đến câu 7. "Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng Abba, cha. Dường ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu ngươi là con thì cũng sẽ là kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời.
It says that if you're a son, you're also an heir.
Như vậy nếu chúng ta là con thì chúng ta cũng là người kế tự.
That you will inherit the kingdom of heaven.
Để rồi quý bạn cho em được kế tự Đức Thiên Đàng.
It doesn't matter if you messed up, doesn't matter how well you perform.
Quý bạn cho em có làm lỗi như thế nào, quý bạn cho em có làm việc ở một cái cường độ như thế nào thì vẫn là con.
He gives you the ring of the kingdom of heaven.
Ngài ban chúng ta cái nhẫn biểu trưng cho sự thiên đàng của Đức Chúa Trời.
He says you're an heir, an equal co-heir with even Jesus Christ.
Và cái người đâm kế tự cũng đâm như là Đức Chúa Giêsu vậy.
So even the things that Jesus is going to inherit, that is also your inheritance.
Đâu do vậy những gì mà Đức Chúa Giêsu được kế tự thì cũng là đó là cũng những gì mà chúng ta được kế tự.
So very quickly, I want to give you four blessings of what it means to be a child adopted into the family of God.
Do vậy chúng tôi sẽ nhanh chóng cho các bạn em biết bốn ơn phước mà chúng ta nhận được khi chúng ta là con nuôi của Đức Chúa Trời.
The first thing is that we have a deep security.
Và chúng ta được đảm bảo một cách chắc chắn.
That it's a instantaneous legal thing that happens when he adopts you.
Đó là điều xảy ra khi chính thức mà chúng ta được nhận làm con nuôi của Đức Chúa Trời.
Just like that moment when the judge signed and formalized the adoption for my niece, in that moment everything was legal. No one can change it.
Và cũng giống như đứa cháu tôi đó, ngay tại cái thời điểm mà nó được ký nhận, được người bị quan án ký nhận nó là con nuôi của gia đình anh chị tôi thì nó theo luật chính thức trở thành con nuôi.
It does not matter if Mary was crying on the way to the courthouse or how she was going to behave afterwards.
Dù rằng đứa bé đó đã khóc khi trên đường để đến tòa án hay là sau đó nó có làm lỗi như thế nào nữa thì nó vẫn là con.
Nothing will change the security that she has that these are her parents.
Không có thể nào, không bất cứ điều gì có thể thay đổi cái sự đảm bảo rằng nó là con của anh chị tôi.
She does not have to behave a certain way to earn the right to be a part of this family.
Nó không cần phải cư xử theo một cái lối, một phong cách nào đó để rồi được cái quyền để trở nên là con nuôi của anh chị tôi.
Mary has two sisters that are blood born to my brother-in-law and sister-in-law.
Mary thì còn có hai chị em nữa, anh chị em nữa là anh chị cùng trong gia đình nhưng mà là con ruột của anh chị tôi.
But Mary is treated the same as everyone.
Mary được đối xử cũng giống như những anh chị khác trong gia đình. Con đẻ.
So this is what I want you to understand.
Do vậy mà đây là điều tôi muốn quý bạn cho em nắm rõ.
That if you have come and you put your faith in the Lord Jesus Christ.
Nếu quý bạn chúng ta đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ.
In that moment, you are adopted as children of God.
Trong cái tại thời điểm đó, quý bạn chị em trở nên được nhận làm con nuôi vào trong gia đình của Đức Chúa Trời.
So let me ask you the question I asked earlier: are you a child of God?
Do vậy tôi muốn đặt lại câu hỏi đối với quý bạn chị em mà tôi đã đặt trước đây lúc nãy đó. Quý bạn chị em có phải là con của Đức Chúa Trời hay không?
It has nothing to do with your performance. It has to do with God's decision to adopt you.
Nó không có liên hệ gì với cái năng lực làm việc của bạn cho em, chỉ bởi vì Chúa đã nhận quý bạn cho em vào trong gia đình của Ngài.
A lot of us we're afraid that if we do not perform or we do not act a certain way that God will be disappointed in us.
Có rất là nhiều trong chúng ta cứ lo sợ rằng nếu mà mình không làm việc mà không đúng theo một cái năng suất nào đó hoặc là chúng ta không cư xử theo một cái lối nào đó thì Chúa sẽ chúng ta có năng đề với Chúa.
If you want to know, if you want to know if your parents really love you, what do you do?
Nếu mà quý bạn chị em muốn thực sự biết rằng quý bạn chị em ba mẹ mình yêu thương mình thì quý bạn chị em sẽ làm gì?
One good test is if you mess up a lot and you fail a lot.
Một trong những cái thử nghiệm đó là nếu quý bạn cho em có những cái lầm lỗi và có những thất bại rất là nhiều.
And they still love you, and they still accept you. You know that you have security.
Mà ba mẹ mình vẫn chấp nhận mình, vẫn yêu thương mình thì được quý bạn cho em biết rằng mình là con của ba mẹ mình.
So the sign that God loves us is not when we're perfect, it's when we are failing and he still accepts us.
Do vậy mà cái dấu hiệu để chúng ta biết rằng chúng ta là con của Chúa không phải là khi chúng ta hoàn hảo đâu, nhưng mà khi chúng ta lầm lỗi, thất bại mà Đức Chúa Trời vẫn yêu thương và đối xử chúng ta như vậy.
So the first blessing is a blessing of security.
Đó vậy, do vậy chúng ta nói là cái phước hạnh thứ nhất đó là sự đảm bảo một cách chắc chắn.
Second blessing is the blessing of intimate access to the Father.
Cái phước hạnh thứ hai đó là chúng ta được đến gần với Chúa một cách thân mật.
In chapter 4 verse 6 it says and because you are sons God has sent the spirit of his son into our hearts crying Abba Father.
Ở trong Galatia đoạn 4 câu 6 thì lời Chúa nói rằng lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Đức Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng Abba Cha.
He says that we could call him this intimate term of endearment, Abba, Abba.
Do vậy lời Chúa nói rằng chúng ta có thể nói thưa với Chúa, kêu lên với Chúa một cái lời rất là thân mật, Cha, Abba.
You know, a lot of times we feel like we cannot come before God with our problems unless we live a perfect life.
Đối với rất là nhiều lần, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình không thể nào đến với Chúa khi mình có rất là nhiều những cái nan đề trong cuộc sống của mình.
And when you think that way, it's because you're thinking as a slave and not a son.
Khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta nghĩ là chúng ta mình là nô lệ chứ không phải là người con của Chúa.
All over the world, powerful people give access to their children.
Chúng ta thấy đó trên thế giới này thì những cái người vĩ tiếng, nổi tiếng, vĩ đại thì lúc nào cũng để cho con mình có sự tự do đến với mình.
You could be a movie star, CEO, the president.
Quý bạn chị em có thể là một người nổi tiếng, một ngôi sao, một người tổng giám đốc một công ty nào đó hoặc là một vị tổng thống.
If you're in an important meeting with all these leaders of from around the world.
Nếu mà quý bạn chị em trong một cái buổi họp với những cái vị nguyên thủ, những cái người nổi tiếng của những lãnh đạo của quốc gia của thế giới.
And your little daughter comes and says, "Daddy, daddy, daddy."
Và một đứa con gái của mình đến chạy đến và nói kêu lên ba ơi.
You will say, "Excuse me, gentlemen. I need to talk to my daughter."
Quý bạn chị em sẽ nói rằng thưa quý bạn chị em, xin lỗi quý bạn chị em, tôi cần phải nói chuyện với đứa con gái của tôi, nhỏ của tôi.
Because these people are not more important than my child.
Bởi vì những người đây không có phải là quan trọng bằng đứa con gái nhỏ của tôi.
So our Father gives us intimate access. He says, "Come to me with your problems."
Do vậy mà Đức Chúa Trời chúng ta cho chúng ta một cái sự cho phép chúng ta được đặt ân để đến gần Chúa một cách thân mật.
I read a story about a missionary to India.
Tôi đọc câu chuyện về một giáo sĩ, người giáo sĩ đến Ấn Độ.
He found this child that was abandoned in India, so he adopted this child.
Ông gặp một đứa trẻ bị bỏ rơi và ông đã nhận đứa bé đó làm con nuôi.
So he said that I'm now your father. This whole house is yours. If you need anything, please ask me.
Và ông nói với đứa trẻ đó rằng bây giờ con là con nuôi con của ba rồi, tất cả những gì trong con nhà này thuộc về con.
But the child did not believe that.
Nhưng mà đứa trẻ đó không tin vào điều đó.
She was afraid that if she cried or did or complained or did anything bad that she would be kicked out.
Đứa bé gái đó nghĩ rằng nếu mà mình làm cái gì đó sai lầm lỗi hoặc là khóc la khóc nhè này cái nọ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đó.
One thing happened, months and months went by and there was this one moment when this father realized when the child understood that he was her father now.
Sau đó một cái tháng thì có đến một lúc nào đó thì người cha mới lúc đó mới hiểu, mới thấy được rằng đứa con gái đó bắt đầu hiểu rằng thực sự mình là cha của nó.
And the child came to her father with her shoe.
Đứa con gái đó đã đến đem đôi giày đến với cha mình.
And she said, "Daddy, my shoelace broke. Can you get me a new shoelace?"
Và đứa con gái nó nói rằng ba ơi, cái giày của con bị đứt rồi, xin ba mua cho con đôi giày mới được.
The father starts crying.
Và người cha bắt đầu khóc.
Because he realized that for the first time this child realizes that she can come to the father and to ask for anything that she wants.
Bởi vì ông bắt đầu nhận ra rằng đây là lần đầu tiên mà đứa con gái đó bắt đầu hiểu được rằng mình chính là cha của nó và đến với mình và xin mình bất cứ điều gì.
She wasn't afraid to approach him with her problems.
Và đứa con gái đó nhỏ đó không còn sợ khi mà đến với cha mình.
She wasn't afraid that she was going to get kicked out for asking for a new shoe.
và đứa trẻ đó không còn sợ rằng khi mình hỏi cha một đôi giày mới, một đôi giày dây dài giày mới thì người cha sẽ đuổi mình đi ra khỏi nhà.
The third blessing that comes with being a child of God is that we have an inheritance.
Và cái phước hạnh thứ ba khi chúng ta trở thành người con nôi của Chúa đó là chúng ta có cái sự trông cậy trong tương lai.
We have a hope for the future.
Chúng ta có hy vọng cho tương lai của mình.
In verse 7 of chapter 4, it says that you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir through God.
Ở trong Galati đoạn 4 câu 7 thì lời Chúa nói rằng dương ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu là ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn Đức Chúa Trời.
If you are a believer in Jesus, the Bible promises that you will inherit the kingdom of God.
Nếu mà chúng em là những người tin, đặt niềm tin của mình nơi Chúa thì lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ kế tự những gì Chúa ban cho chúng ta.
Your inheritance has nothing to do with your deservingness, that if you deserve it or not.
Những gì mà chúng ta kế tự nó không có liên quan gì đến cái việc mà chúng ta có xứng đáng hay không.
Your inheritance has everything to be to do with who you are related to.
Cái sự kế tự chúng ta nó chỉ liên quan đến cái đấng mà chúng ta có sự liên hệ.
You know, many people think that this inheritance that the Bible promises is about health, wealth and prosperity here upon this earth.
Có rất nhiều người tin rằng cái sự kế tự đó mà Chúa hứa đó nó có liên quan gì đến với những cái sự thịnh vượng, sự giàu có, phước hạnh của trần gian này.
It may include some of those things, but the Bible specifically talks about a greater inheritance than the one that we will receive upon this earth.
Thực ra cũng có thể nó liên hệ đến những cái điều của trần gian đó, nhưng mà cái sự kế tự lớn hơn đó là trong tương lai.
The thought that you're going to get this future inheritance is the thing that you need to hold on to when life gets difficult.
Những cái gì mà chúng ta kế tự trong tương lai đó là những gì mà chúng ta sẽ nắm bám víu lấy khi chúng ta gặp những khó khăn, những sự bắc bớ trong cuộc đời này.
Because if you believe all of God's blessings are for this earth, there will be times when you will doubt your faith.
Bởi vì nếu chúng ta tin rằng những lời hứa sự kế tự mà chúng ta có trong Chúa đó là những gì trong trần gian này thôi, thì sẽ đến một lúc nào đó chúng ta bắt đầu nghi ngờ Chúa.
What if you were a Christian today in Syria?
Nếu mà quý bạn cho em là một người Cơ đốc nhân ở tại xứ Syria thì sao?
And members of your church, people you know are getting killed and their heads are being cut off and put on YouTube.
Nếu mà những người mà tín hữu đồng anh em của mình đó, những người cùng đức tin của mình mà bị giết, bị chặt đầu và họ chiếu những cái video đó trên YouTube thì quý bạn cho em nghĩ sao?
What is their hope? What is their hope?
Vậy thì cái sự trông cậy nguồn hy vọng của họ ở đâu?
Their hope is that they have an inheritance in the future.
Bởi nguồn hy vọng chính thức của họ đó là họ có cái sự kế tự trong tương lai.
So for some of you today, you are going through difficult problems.
Đối với quý bạn trên, một số quý bạn trên, chúng ta đang có những cái nan đề trong đời sống của mình.
And sometimes we're tempted that to think because there's the presence of my problems says that God is absent in my life.
Và quý bạn trên có thể bị cám dỗ mà nói rằng bởi vì những cái nan đề đó đang xảy ra đối với cuộc đời của mình, cho nên Chúa không còn hiện diện trong cuộc đời mình nữa.
Please don't think that way.
Thưa quý bạn trên, quý bạn đừng suy nghĩ như vậy.
We do have an inheritance.
Chúng ta có cái sự kế tự.
And the inheritance is in the kingdom of heaven.
Đó, sự kế tự đó ở trong nước của Chúa, trong nước thiên đàng của Chúa.
Romans chapter 8 verse 18.
Ở trong Roma đoạn 8 câu 18.
It says that we know that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed to us.
Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hậu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.
So especially for those of you who are going through tragic situations or difficulties and you feel like God, are you real?
Đối với quý bạn chị em thì đang trải qua đang kinh nghiệm những cái sự khó khăn trong những cái nan đề trong cuộc sống của mình, những thảm kịch trong đời sống của mình thì chúng ta có nghĩ
the hope that you could hold on to is that you have a guaranteed future inheritance.
Chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa ơi, Ngài ở đâu? Nhưng mà chúng ta có sự trông cậy, đó là chúng ta có sự kế tự.
And the last blessing, when I say it at first, it may not sound like a blessing, but it is.
Và cái phước hạnh cuối cùng đó là thứ tư đó là cuối cùng đó là tôi nghĩ rằng có thể quý bạn chị nghĩ rằng đây không phải là phước hạnh nhưng mà thực ra nó là phước hạnh.
It is the blessing of a family responsibility.
Đó là trách nhiệm trong gia đình.
My father-in-law, I married my pastor's daughter.
Cha vợ của tôi chính là mục sư của tôi và tôi đã cưới con gái của ông.
He became I went to that church before he did.
Tôi ra đến nhóm hội thánh đó trước khi ông đến nhóm hội thánh đó làm quản nhiệm hội thánh.
He became the pastor of the church while I was in college.
Và ông đã trở thành mục sư quản nhiệm hội thánh đó khi tôi đang học trong trường.
I worked for him. He was I was an intern pastor under him.
Và tôi là một người mục sư thực tập trong khi ông là quản nhiệm của hội thánh đó.
And it was very awkward when I wanted to date his daughter.
Nhưng nó rất là ngượng ngạo khi bắt đầu tôi muốn làm quen với con gái của ông.
So I knew I had to ask him for permission.
Tôi biết là tôi phải hỏi ý cho phép của ông.
But I was very scared.
Nhưng mà tôi sợ quá.
Because he was my pastor. And my boss.
Bởi vì ông là mục sư quản nhiệm của tôi mà cũng là người chủ của tôi nữa.
And if he would have said no, I would have to find another church and another job.
Bởi vì nếu mà ông nói không thì tôi phải tìm một hội thánh khác mà cũng tìm một công việc mới.
So I went into his office and I was very nervous.
Tôi đến văn phòng ông và rất là hồi hộp.
And I asked him, my wife now, her name is Carrie, and I asked him, can I date Carrie? It was very awkward, just like that. Can I date Carrie?
Tôi đã nói với ông và vợ tôi tên là Carrie và nói là con có thể hẹn hò với Carrie được không?
And he says, I don't know, ask her. I don't know if she likes you or not.
Mục sư đâu có biết đâu thì con hỏi Carrie á.
So we started dating, and then it was awkward at first when I went to his house to pick her up.
Và chúng tôi bắt đầu hẹn hò và lại một cái tình huống khác nữa khi mà tôi đến mà đón cô tại nhà của ông.
So I would walk in there and I said, "Hello, pastor."
Và tôi đã đi đến nhà của ông và nói rằng xin chào mục sư.
And we would sit down, and I did not know what to talk to him about.
Và chúng tôi ngồi với nhau nhưng mà tôi không biết nói gì với ông cả.
So as I'm waiting for Carrie to get ready, I'm doing small talk.
Và trong khi đợi Carrie để chuẩn bị thì tôi bắt đầu nói chuyện với ông.
Pastor, I'm working on that assignment you gave me and it's almost done.
Thưa mục sư, con đang làm cái dự án mà mục sư giao cho con nó cũng gần xong.
And it was awkward at first. And then as time went on, he sat me down and he gave me a talk.
Và rất là ngượng ngạo nhưng mà rồi cuối cùng thì thời gian nó trôi qua và ông đã nói chuyện với tôi.
And he said, "Hey, look, you've been dating my daughter for a while now and it's getting pretty serious, so I need to tell you something."
Mục sư biết rằng con đã hẹn hò với con gái của mục sư một thời gian nhưng mà bây giờ mục sư cũng muốn nói chuyện với con một điều.
And sweat starts coming out.
Mồ hôi nó đổ.
He says, "You are no longer a guest at my house."
Ông nói rằng con không còn là người khách của nhà này nữa.
I'm not going to ask you if you want water.
Mục sư sẽ không hỏi là con có cần nước hay không.
If you're thirsty, you know where the kitchen is.
Nếu mà con khát thì con biết rằng cái bếp nằm ở đâu.
He says, "I give you refrigerator rights in my house."
Ông nói rằng mục sư cho các con cái quyền tủ lạnh của nhà mục sư.
But he says, "But."
Nhưng mà ông nói, tuy nhiên,
with the rights to use the refrigerator,
với cái quyền hạn được dùng tủ lạnh của mục sư,
comes the responsibility of the trash can.
Con có trách nhiệm là phải đổ rác.
So just as I'm not going to ask you if you want some water,
cũng giống như mục sư không cần hỏi con là con có khát nước hay không, muốn nước hay không.
I'm not going to ask you to take out the trash. If you see trash, you take it out yourself.
Con mục sư cũng không cần nhờ con đổ rác. Nếu mà con thấy rác thì con cứ tự ý mà đổ.
So we see that the blessing as one of the blessings that God gives us is that we are a part of the family.
Như vậy chúng ta thấy đó một trong những cái ơn phước mà Chúa ban chúng ta đó là chúng ta được trở thành một thành viên, một bộ phận của trong gia đình.
We have the privileges of being a part of a family where we get to enjoy many things together.
Và chúng ta trở thành một cái đó là một cái đặc ân khi chúng ta trở thành một thành viên trong một gia đình và chúng ta cùng vui hưởng những gì trong gia đình đó.
But we also have the responsibility to serve one another.
Nhưng mà chúng ta cũng có một cái trách nhiệm để rồi chúng ta phục vụ lẫn nhau.
You can't have the rights without the responsibilities.
Chúng ta không thể nào có quyền hạn mà không có trách nhiệm.
In 1 John 4, God says, if you love, the Bible says, if you love God, you must love your brother.
Bởi vì lời Chúa nói rằng nếu mà chúng ta yêu Đức Chúa Trời, yêu kính Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải yêu thương quý bạn trẻ.
How can you love the God you cannot see? I mean, how can you love the God you cannot see when you don't love the brother right, that's right in front of you?
Làm thế nào để các con có thể yêu thương ta là Đức Chúa Trời mà các con không thấy, và khi trong khi đó các con không yêu những anh chị em là mấy người mình thấy?
In Galatians chapter 6, verse 1 and 2, it says that that if you want to fulfill the law of Christ.
Và trong Galatia đoạn 6 từ câu 1 đến câu 2 nói rằng nếu mà chúng ta muốn làm trọn luật pháp,
you need to bear one another's burdens.
Thì chúng ta cần phải mang lấy gánh nặng cho nhau.
So that means if you're carrying a heavy weight, that is not your weight alone, it is our burden together.
Do vậy chúng ta không phải chỉ gánh nặng riêng của mình, nhưng mà chúng ta gánh nặng cho những người khác nữa.
So we see that there's many blessings that comes with being adopted into the family of God.
Chúng ta có rất là nhiều những cái ơn phước mà khi chúng ta trở thành làm con nuôi của Đức Chúa Trời.
So there's security. We do not have to worry about being accepted.
Chúng ta có được sự đảm bảo một cách chắc chắn.
There's access. We can enter into a close relationship with our Father.
Chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời, người cha chúng ta một cách thân mật.
We have this future hope of this inheritance.
Chúng ta có sự trông cậy về những gì mà chúng ta sẽ kế tự.
And we have the rights and privilege and responsibilities of a family together.
Và chúng ta cũng có cái quyền hạn nhưng mà cũng có trách nhiệm trong gia đình.
So let me give you 3 suggestions about how to apply this.
Và tôi muốn có 3 cái gợi ý để chúng ta có thể áp dụng những lời Chúa chúng ta học hôm nay như thế nào.
The first is to run home. Run home. The yay.
Thứ nhất là chúng ta đi về nhà.
Some of you have been far away from God.
Đối với một chút chúng ta có thể làm việc rất là cực nhọc.
You're like that prodigal son and you have been away.
Chúng ta đã giống như người con trai hoang đàng đi xa rời Chúa.
Maybe your feet is here in the church but your heart is someplace else.
Có thể rằng đôi chân chúng ta ở trong đôi ngôi đền thờ này nhưng mà tấm lòng chúng ta đi đâu đâu.
The Old Testament says that these people praise me with their lips but their heart is far away.
Lời Chúa trong Cựu Ước nói rằng dân này lấy môi miếng mà thờ kính ta nhưng tấm lòng không có.
So even though you're here in church today, maybe your heart is far away.
Đôi khi chúng ta ở trong hội thánh nhưng mà tấm lòng chúng ta đi đâu.
Jesus says, "Behold, I stand at the door and I knock. If you hear my voice and open the door, I will come into you and we'll sit down and have a meal together."
Và là Chúa Giêsu nói rằng này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng ngài và ăn tối cùng ngài.
That verse was given to a church of Christians, not non-Christians.
Đó là lời mà Chúa ban cho những người đã tin Chúa rồi, cho hội thánh của Chúa, chứ không phải cho những người đã chưa tin Chúa.
We use that passage to talk about evangelism, but it's about church people who still are in church but their heart somehow has locked God out of it.
Chúng ta thường dùng cái lời đó để mà truyền giảng, nhưng mà đó lời đó là dành cho những cái hội thánh của Chúa, cho những người con của Chúa, lòng của mình ở trong hội thánh của Chúa nhưng mà lòng của mình không ở trong.
Somehow in the busyness of doing church and living our life, we have locked Jesus outside of our life.
Đôi khi chúng ta làm chúng ta sống cuộc sống của mình, đôi khi chúng ta làm những công việc Chúa nhưng mà chúng ta đã khóa cửa lòng của mình để Chúa đứng ngoài.
So the first suggestion is run home.
Như vậy, gọi nhất là hãy trở về nhà.
Open the door of your heart back and invite Jesus to come back in.
Mở cửa lòng của mình rồi để rồi mời Chúa trở lại.
We have an opportunity when we take communion for you to renew your faith.
Để rồi lát nữa đây chúng ta sẽ dự thực thánh và quý mạng chúng có cơ hội để rồi chúng ta làm mới lại, sửa mới lại đức tin của mình.
The second suggestion is to be a son and not a slave.
Cái gọi ý thứ hai đó là hãy trở nên là người con của Chúa chứ không phải là người nô lệ.
Many of you work very hard because you believe if you fail, God will not accept you.
Có số chúng ta suy nghĩ rằng nếu mình làm điều gì đó sai trật thì Chúa sẽ
You're not a slave, you're a son, you're a daughter.
Nhưng mà thưa quý bạn chị em, chúng ta không phải là nô lệ, quay là đại tớ, nhưng mà chúng ta là con của Chúa.
The Father says, all that I have is yours.
Người cha nói rằng tất cả những gì cha có là của con.
So be a son, not a slave.
Như vậy hãy trở nên người con chứ không phải là một người đầy tớ, người nô lệ.
And the third suggestion is to take care of your family responsibilities.
Và cái gợi ý thứ ba đó là hãy có trách nhiệm đối với gia đình của mình.
We cannot love the God we do not see if we do not love the people that we do see right in front of us.
Chúng ta không thể nào yêu Đức Chúa Trời mà mình không thấy được khi mà chúng ta không yêu những người anh chị em cùng đức tin, những người mà chúng ta có thể thấy.
You cannot love God without loving His family.
Chúng ta không thể nào yêu Đức Chúa Trời mà không yêu gia đình của mình.
If I have a friend that says, I love you, I like hanging out with you, but I hate your children.
Nếu mà tôi có một người bạn mà nói là tôi yêu quý anh nhưng mà tôi ghét mấy đứa con của anh.
And I say, well, we cannot be friends anymore if you hate my children.
Tôi sẽ nói với anh đó là chúng ta không thể nào làm bạn được nếu mà anh nếu mà anh ghét con của tôi.
So love each other, and that's how you show your love to our Father.
Vậy vậy chúng ta hãy yêu thương nhau và đó là cách chúng ta yêu thương, bày tỏ tấm lòng yêu thương ta đối với Chúa chúng ta.
Let's join together and dedicate the start of this new year to the Lord.
Xin chúng ta cùng nhau dâng cái năm mới này cho Đức Chúa Trời.
Let's pray. Heavenly Father,
Lạy Cha, Thiên Thượng,
we thank you for adopting us into your family.
Chúng con nhân lời cảm ơn Chúa vì Chúa đã nhận chúng con vào trong gia đình của Ngài.
We ask that you would help us to live, Lord, with just excitement and joy and purpose for you.
Chúng con cầu nguyện để rồi Chúa giúp chúng con để chúng con sống với cả một cái tấm lòng mong mờ, một sự vui mừng.
We ask, Lord, that you would help us to walk with you very closely this new year.
Và chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa giúp chúng con để chúng con có thể bước đi với Chúa một cách rất là thân mật trong mới này.
Open up our eyes.
Mở mắt chúng con.
Show us the path that you want us to walk this year.
Hãy chỉ chúng con để chúng con biết nẻo mà chúng con sẽ đi với Chúa trong năm mới này.
And Lord, we pray, Lord, that you would use us to bring blessing to you.
Chúng con cầu nguyện để rồi Chúa dùng chúng con để đem phước hạnh cho Chúa.
That many more people would come to know you as their Lord and Savior.
Để rồi có nhiều người sẽ biết đến Chúa và là Chúa là chủ.
And be adopted into your family.
Để họ rồi họ cũng được nhận vào trong gia đình của Chúa.
We thank you and we pray these things in Jesus' name.
Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con thành tâm cầu nguyện.